tâm Bồ Đề cần xuyên suốt cả một đời. Người giảng: Tịnh Không Đạo Pháp Sư. Địa điểm: Báo Ân Đường Học Hội Tịnh Tông, Singapore. Thời gian: ngày 24 tháng 12 năm 1999. Các vị đồng tu, xin chào các vị. Hôm nay có 18 vị đồng tu từ chùa Hưng Long, Thiết Lâm, Trung Quốc đến. Ngày mai thì họ lại phải rời khỏi Singapore. Cho nên chúng ta lợi dụng 2 giờ của buổi sáng hôm nay, chuyên vì các vị đồng tu Kiết Lâm, vị đồng tu Bắc Kinh nói qua pháp môn niệm Phật. Do đó cảm ứng thiền và kinh Hoa Nghiêm của chúng ta tạm dừng một hôm. Học Phật trước tiên phải biết Phật là gì. Đây là mấu chốt quan trọng. Học Phật là học làm Phật. Làm Phật là tâm đi làm Phật. Chúng ta nhất định phải giữ tâm học Phật, dùng tâm của Phật. Như vậy mới là chân chính nắm được căn bản. Niệm Phật, mọi người đều biết niệm, đều niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật này. Thế nhưng kết quả của mỗi người được là không giống nhau. Có người có thể giảng sanh, có người không thể giảng sanh. Thực tế mà nói, người giảng sanh ít, người không thể giảng sanh thì chiếm số lượng rất lớn. Cho dù đã giảng sanh rồi, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, bẩm vị không giống nhau. Có người sanh thật báo độ, có người sanh đồng cư độ. Chốt cuộc nguyên nhân ở chỗ nào vậy? Chúng ta phải thông suốt. Nguyên nhân chính là bạn có tìm ra căn gốc của Phật hay không? Gốc của Phật là gì vậy? Ở trong kinh Vô Lượng Thọ, Thế Tôn đã nói với chúng ta rất tường tận, rất rõ ràng. Chúng ta đọc mỗi ngày, thực tế mà nói chỉ sơ sài qua loa, không thể nào lãnh hội được. Bạn xem qua trong kinh đã nói ba bậc giảng sanh, chánh nhân giảng sanh. Thế Tôn đặc biệt nói rõ phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm. Bạn xem, bậc thượng, bậc trung, bậc hạ, cho đến nhất tâm của cả ba bậc đều không thể rời khỏi tám chữ này. Nhất tâm chuyên niệm làm rồi, Bồ Đề tâm lại chưa phát, vậy thì không thể giảng sanh. Niệm có cố gắng hơn. Người xưa đã nói một ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu. Cũng không thể giảng sanh được. Tâm Bồ Đề phát rồi, có người phát được viên mãn, có người phát không được viên mãn. Có thể giảng sanh. Giảng sanh phẩm vị không giống nhau. Cho nên Đại sư Thiện Đạo nói rất hay. Bẩm vị giảng sanh đều do gặp duyên không đồng nhau. Câu nói này nói ra thật hay. Bạn gặp được duyên thù thắng, bạn đem lý lẽ, quan niệm, đạo lý, sự lý, nhân quả đều làm cho rõ ràng, làm cho thấu đáo. Bạn ở ngay trong đời này có thể có được thành tựu. Thật báo độ, thượng phẩm thượng sanh. Nếu không làm cho rõ ràng, chỉ phát một chút tâm bồ đề, cùng với tâm bồ đề tương ưng, cũng có thể giảng sanh, chỉ phàm thánh đồng cư độ. Khác biệt rất lớn. Vì cái gì là tâm bồ đề viên mãn? Thế Tôn ở trong Kinh Vô Lượng Thọ đã nói với chúng ta: chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng, phát nguyện tâm. Cách nói này chúng ta cũng không khó hiểu. Bồ Tát Mã Minh trong Khởi Tín Luận đã giảng cho chúng ta trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Cách nói này cũng dễ hiểu. Đem kinh luận hợp lại xem thì tương đối dễ dàng thể hội. Tâm bồ đề là tâm giác ngộ chân thật, cứu cánh viên mãn. Hay nói cách khác, phàm phu chúng ta mê, mê mà không giác. Tâm bồ đề là giác mà không mê. Chúng ta vì hiện tiền đa số đồng tu mà nghĩ. Chúng ta đem tâm bồ đề viết thành 10 chữ: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. 10 chữ này chính là tâm bồ đề. Chúng ta phải nắm lấy 10 chữ này, biến thành tâm của chính mình. Ở ngay trong đời sống thường ngày, trong công việc, trong qua lại, đối nhân xử thế tiếp vật, chúng ta dùng chân tâm. Cái gì gọi là tâm chân thành? Cổ đức dạy cho chúng ta: một niệm không sanh gọi là thành. Trong tâm chân thành không có khởi niệm. Việc này trong kinh Phật nói rất nhiều: chân tâm ly niệm. Hay nói cách khác, có ý nghĩ, ý nghĩ là vọng tâm, không phải là chân tâm. Chân tâm không có ý nghĩ. Do đây có thể biết, khi chúng ta một niệm không sanh, thì lúc này là chân tâm. Cảnh giới rất khó thể hội. Chúng ta vẫn là tuân thủ giáo huấn của Phật Đà. Chân tâm của chúng ta tại vì sao có thể biến thành vọng tâm? Phật nói: vì bởi vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Thì vọng tâm của chúng ta đã biết được rồi. Chúng ta có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước. Rơi vào trong vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, chúng ta dùng là vọng tâm. Vọng tâm là tâm luân hồi. Dùng tâm luân hồi mà tu bất cứ pháp nào vẫn là không thể vượt khỏi luân hồi. Làm thế nào đem tâm luân hồi chuyển đổi thành tâm bồ đề? Việc này rất quan trọng. Chúng ta hiểu được cái đạo lý này cũng là hiểu được phương pháp thay đổi. đó chính là chúng ta quyết định không dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chỉ cần bạn không dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước, tâm của bạn chính là tâm Bồ Đề. Tâm của bạn chính là tâm chân thành. Xen tạp vọng tưởng phân biệt chấp trước ở trong, chân tâm của bạn liền biến thành vọng tâm. Đây là căn bản. Chúng ta dùng loại tâm này niệm Phật, vậy thì gọi là một niệm tương ưng, một niệm Phật, niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật, mới tương ưng với Phật. Không phải cái tâm này thì không tương ưng, chỉ có thể ở trong Phật Pháp trồng chút ít thiện căn, kết thiện duyên với Phật A-di-đà, với thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cả một đời này khó có được thành tựu. Cho nên, nếu chúng ta muốn có được thành tựu chân thật ngay đời này, sẽ đến thế giới Cực Lạc, thân cận Phật A-di-đà, chúng ta đối nhân xử thế tiếp vật, chúng ta dùng tâm chân thành, chúng ta dùng tâm thanh tịnh. Cái gì gọi là thanh tịnh vậy? Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài, nhất định không ô nhiễm, thì gọi thanh tịnh. Cái gì là ô nhiễm vậy? Hỷ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục. Người Trung Quốc chúng ta gọi là thức tình ngũ dục. Bạn tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, trong lòng sinh ra thức tình ngũ dục, thì bạn bị ô nhiễm rồi. Vậy thì cũng có rất nhiều người muốn hỏi, nếu như tôi tiếp xúc với người vật bên ngoài, không khởi thức tình ngũ dục, vậy thì há chẳng phải biến thành gỗ đá rồi? Làm sao có thể cùng ở chung với người? Vậy nên biết, Phật dạy chúng ta, biểu hiện bên ngoài cùng với người thế gian như nhau. Nhìn thấy đáng yêu thì ưa thích, nhìn thấy không đáng yêu cũng có chán ghét. Đó là diễn kịch, không phải là thật. Trong lòng nhất định không nhiễm. Đây gọi là ly tất cả tướng. Cho nên Phật Pháp tại thế gian, bất hoại Pháp thế gian, bất hoại Pháp thế gian chính là khi biểu diễn rất sinh động, rất hoạt bát, mà còn là chân thành biểu diễn, không phải vọng tâm. Người thế gian nói thương, nói hận là giả, hư tình giả ý. Tại sao vậy? Tâm họ là giả. Sáng sớm đã yêu, buổi tối liền hận bạn, thay đổi quá lớn. Phật Bồ Tát tuy là biểu diễn ra, họ dùng chân tâm để biểu diễn. Chân tâm cũng giống như tấm gương, cho nên dùng tâm như tấm gương. Chúng ta cười thì người trong gương cũng cười, chúng ta khóc nó cũng khóc. Cười khóc của chúng ta có tâm, cười khóc của nó không có tâm. Biểu hiện thì rất giống, trong đó đích thực không có tình, không có chấp trước, đó là trí tuệ. Trí tuệ cao độ, trí tuệ viên mãn. Chúng ta học Phật phải từ chỗ này mà học. Nếu lấy lời thế gian mà nói, ai có cảm tình thật vậy? Phật Bồ Tát có cảm tình thật. Cảm tình thật gọi là từ bi. Người thế gian hư tình giả ý, nhất định không đáng tin cậy. Họ nói họ thương bạn, bạn nghe thấy gật gật đầu là lời giả dối, không phải thật, đừng tưởng thật. Tưởng thật vậy thì bạn phiền phức lớn rồi, bạn liền sẽ sanh phiền não, đừng tưởng thật. Họ nói hận bạn cũng là giả, qua vài ngày thì họ sẽ quên thôi. Cho nên người thế gian dùng là hư tình giả ý, tuyệt đối không phải là thật. Chúng ta học Phật phải chân thật học Phật. Chúng ta là thật, nhất định chân thật là thanh tịnh. nhất định là trí tuệ. Bên trong nhất định không có tình thức. Phật từ bi tất cả, thần ái thế nhân, cái yêu đó đều là trí tuệ, không phải cảm tình. Cho nên cái yêu của họ là bình đẳng, không có khác biệt. Chúng sanh có thể cảm thọ chư Phật Bồ Tát, tình yêu của Thượng Đế Thần Thánh, có thể cảm thọ bao nhiêu, xem dụng tâm của bạn. Bạn có mấy phần tâm chân thành, bạn bị cảm thọ được mấy phần. Bạn có một phần thành kính, bạn cảm thọ được một phần. Bạn có 10 phần thành kính, bạn bị cảm thọ được 10 phần. Cho nên tu hành, trước tiên phải phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề chính là tâm chân thành, tâm thanh tịnh. Các vị nên ghi nhớ, ở trong tâm thanh tịnh dứt khoát không có sự ô nhiễm của tình cảm. Sự ô nhiễm trong tình cảm nghiêm trọng nhất chính là tự tư tự lợi, tham sân si mạn. Đây là những thứ nghiêm trọng nhất, còn nghiêm trọng hơn cả so với thức tình ngũ dục mà người Trung Quốc thường nói. Vậy tâm này mới thanh tịnh thật sự, vĩnh viễn không bị ô nhiễm bởi cảnh giới bên ngoài. Bình đẳng nhất định không có ngạo mạn. Đối đãi với tất cả chúng sanh, đem tất cả chúng sanh xem thành chư Phật Như Lai. Cho nên có đồng tu hỏi tôi niệm Phật A Di Đà, tôi cũng đã từng nói qua vài lần với các vị. Tôi niệm đích thực là không giống như các vị. Trong khoảng tâm của tôi là tận hư không khắp pháp giới, tất cả chúng sanh đều là Phật A-di-đà. Tôi tôn kính đối với tất cả chúng sanh, tán thán cúng dường đối với tất cả chúng sanh, cùng đối với Phật A-di-đà nhất định không có khác biệt. Chúng ta phải nên học. Nếu không đem chúng sanh xem thành Phật A-di-đà, chúng sanh vốn dĩ là Phật A-di-đà, là chính họ không biết. Phật A-di-đà là gì vậy? Ý nghĩa là vô lượng giác. Chúng sanh nào mà không có vô lượng giác chứ? Vị tôn Phật Bồ Tát nào mà không có vô lượng giác chứ? Mỗi mỗi đều như vậy. Thế Tôn nói rất hay, trong phẩm xuất hiện của Kinh Hoa Nghiêm, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ với tướng của Như Lai, chỉ do dòng tưởng phân biệt mà không thể chứng đắc. Cho nên tất cả chúng sanh đều là Phật A-di-đà, chính là bởi vì dòng tưởng phân biệt chấp trước nên bạn không thể chứng đắc. Chính bạn không biết mình chính là Phật A-di-đà, không biết tất cả chúng sanh đều là Phật A-di-đà. Chúng ta thông qua học tập Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Giảng Sanh, Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, nhận biết được rồi, thể hội được rồi. Thể hội được thì phải áp dụng. Áp dụng chính là tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai, đều là quá khứ phụ mẫu, là vị lai chư Phật. Việc này trên Kinh Phật thường nói, chúng ta phải chân thật làm được. Cho nên trước tiên phải nói dụng tâm. Học Phật trước tiên phải nói dụng tâm, nhất định phải đủ 5 cái tâm này. Tâm Bồ Đề là nói 3 tâm, hiện tại chúng ta nói 5 tâm. 5 tâm chính là 3 tâm: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Nhất định phải thương yêu tất cả chúng sanh, chân thành, quan tâm lo lắng, chăm sóc cho tất cả chúng sanh. Tuyệt không thể có phân biệt. Tối hôm nay là ngày lễ lớn của Kitô giáo và Thiên Chúa giáo, là đêm trước Giêsu giáng sanh, đêm giáng sanh. Đại giáo chủ nơi đây, người Trung Quốc chúng ta gọi là Hồng Y giáo chủ, bởi vì lãnh tụ Thiên Chúa giáo cao nhất khu vực quốc gia này. Họ muốn mời chúng ta tham gia buổi cầu nguyện đêm thánh đản tối hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ tham gia, cho nên đợi một lát mọi người cạo đầu. Nghi dung phải đoan trang, chúng ta mặc áo lam, đắp y đi. Hôm nay chúng ta mặc áo lam, mặc đại lễ phục. Đây là lễ lớn trong lịch sử tôn giáo, quá khứ không hề có qua. Người xuất gia cùng người Thiên Chúa giáo, họ cũng là người xuất gia. Chúng ta cùng nhau trải qua đêm Giáng sinh, cùng nhau làm lễ cầu nguyện. Chúng ta đối với Thiên Chúa hiếu kính chân thành, đây là giáo dục của Phật Đà. Bạn xem Phật môn chúng ta mỗi năm mùng một Tết, việc thứ nhất là cúng trời. Cúng trời là gì? Cúng trời chính là đối với Thiên Chúa chi kính. Là việc đầu tiên của năm. Cho nên chúng ta hôm nay tham gia đêm thánh đản này là chúng ta làm một nghi thức cúng trời. Do đó phải rất cung kính, rất chân thành mà làm. Còn về mặt nghi thức, không dùng quay nghi của nhà Phật chúng ta, không dùng nghi thức của Thiên Chúa giáo, không giống nhau. Nhập gia tùy tục, phải hòa hợp với nhau thì tốt. Nói với các vị, người vừa phát tâm Bồ Đề, bao gồm hết thảy tội chướng đều tiêu trừ, bao gồm tất cả quan gia trái chủ đều được phước. Tại vì sao vậy? Chúng ta có quan hệ với họ, chúng ta phát tâm Bồ Đề là thành tựu đạo vô thượng. Tâm Bồ Đề không phát, bạn là phạm phu. Tâm Bồ Đề vừa phát, các vị xem trong kinh điển Đại Thừa đã nói là vào vị trí viên sơ trụ. Bồ Tát viên giáo sơ trụ gọi là phát tâm trụ. Ở biệt giáo chính là ngôi thứ sơ địa. Chúng ta phải dùng cái tâm này mà đi niệm Phật, thì bạn nhất định được giảng sanh. Nếu như có thể đem tâm Bồ Đề thực hiện vào trong đời sống, áp dụng vào cả con người chúng ta, mỗi một ngày 24 giờ, mỗi niệm không mất tâm Bồ Đề, mỗi niệm không rời tâm Bồ Đề, vậy thì chúc mừng bạn. Bạn lần này niệm Phật giảng sanh, sanh thật báo trang nghiêm độ. Không phải ở phàm thánh đồng cư độ. Làm cách nào để áp dụng vậy? Phật có dạy cho chúng ta hay không? Phật dạy rồi. Đáng tiếc là ta lơ là không để ý. Bạn không lưu ý, bạn không chăm chỉ mà học tập, Nếu cố gắng chăm chỉ học tập mà nói, bạn đời này nhất định đạt được thật bái trang nghiêm độ. Phật dạy chúng ta thế nào vậy? Khi Tịnh Tông học hội của chúng ta thành lập, tôi đã viết ra duyên khởi. Tôi ở trên duyên khởi viết ra cương lĩnh tu hành cho đồng tu Tịnh Tông, có năm tiêu đề: tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, mười nguyện phổ hiền. Đây chính là áp dụng tâm bồ đề một cách viên mãn. Niệm Phật giảng sanh, khi thì giảng sanh thượng phẩm thượng sanh, thật báo trang nghiêm độ. Bạn cùng tâm của Phật, niệm của Phật, hành vi của Phật hoàn toàn tương ứng. Vì sao chúng ta có thời gian nửa giờ đồng hồ? Tôi muốn nói với mọi người, tâm bồ đề của chúng ta làm thế nào áp dụng ngay trong đời sống thường ngày của chúng ta, xuyên suốt ngay trong cả quá trình cuộc sống của chúng ta. Chúng ta niệm Phật như vậy, đó chính là quyển thứ 18 đã nói: một niệm đến 10 niệm nhất định giảng sanh, hơn nữa là giảng sanh phẩm vị cao. Tốt rồi, thời gian buổi giảng hôm nay đã hết, chúng ta nghỉ ngơi một lát. Tâm bồ đề xuyên suốt ngay trong cả quá trình cuộc sống của chúng ta. Tâm bồ đề, nếu chỉ nói ở trên miệng thì không ích gì. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi nhất định phải thực tiễn, nhất định phải thật nỗ lực mà làm cho được. Thực tiễn ngay trong đời sống thường ngày, Thế Tôn dạy bảo chúng ta hiếu dưỡng phụ mẫu, phải từ ngay chỗ này mà làm. Chúng ta đối với cha mẹ có chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi hay không? Phụng sự sư trưởng, chúng ta có dùng cái tâm này đối với thầy không? Phật pháp tổng quát lại mà nói chính là hai câu nói này: tu học của Phật pháp là bắt đầu từ hiếu thân tôn sư. Viên mãn lớn nhất chính là hai việc này. Cho nên bất cứ người nào đem hiếu thân tôn sư làm được tròn đầy 100%, Đánh giác Bồ Tát vẫn còn nhất phẩm sanh tướng vô minh chưa phá, đó chính là hiếu kính không viên mãn, vẫn còn khiếm khuyết một phần. Cho nên chúng ta biết Phật pháp là hiếu đạo, là sư đạo. Hiếu đạo cùng sư đạo là viên mãn khắp hư không pháp giới, nhất định không thể lơ là. Từ tâm bất sát, đây là đối với tất cả chúng sanh. Bất sát ở chỗ này là một hình dung từ, hay nói cách khác, nhất định không được làm khổ tất cả chúng sanh. Để chúng sanh vì ta mà sanh phiền não, thì chúng ta sai rồi. Cho nên, Bồ Tát ở nơi nào thì khiến chúng sanh nơi đó sanh tâm hoan hỷ. Chúng ta phải hiểu được cái ý này. Chúng ta ở trong bất cứ trường hợp nào phải khiến cho người sanh tâm hoan hỷ. Người khác nhìn thấy ta không vui, ta tránh mặt đi nơi khác. Ta tránh được, họ cũng sanh tâm hoan hỷ. Phải hiểu rõ cái đạo lý này. Với người nên kết thiện duyên, nhất định không thể kết ác duyên. Nếu như các vị chân thật phát ra năm loại tâm này, đối nhân xử thế tiếp dịp, tất cả chúng sanh hãy đều tôn kính bạn, hãy đều hoan nghênh bạn, hãy đều thương yêu bạn. Cho nên ngày nay chúng ta không được lượng thứ của đại chúng trong xã hội, nhất định phải hồi tâm lại phản tỉnh. Vấn đề của ta rốt cuộc là ở chỗ nào? Phản tỉnh chính là bắt đầu giác ngộ, phát hiện lỗi lầm của chính mình thì lập tức phải sửa đổi. Cải chính lỗi lầm của chính mình, việc này gọi là chân thật tu hành. Tu hành mỗi ngày bạn niệm nhiều Phật hiệu đến như vậy, cúi đầu lại nhiều đến như vậy. Nếu như đối nhân xử thế tiếp dẫn không thể áp dụng thực tiễn, Phật hiệu của bạn niệm chỉ vô ích. Thành tựu của bạn thì rất có hạn. Không phải Phật dạy chúng ta như vậy. Đối với việc hành trì của cá nhân, 10 nghiệp thiện là cơ bản nhất, bao gồm tất cả tôn giáo. Giáo hóa chúng sanh đều lấy 10 nghiệp thiện làm then chốt. Bạn xem qua 10 giới của Thiên Chúa Giáo, rồi xem qua Hồi giáo, Thiên giáo, nơi đây gọi là đạo thờ lửa. Bạn xem qua kinh điển của họ, họ dạy người cơ bản nhất cũng là 10 điều này. 10 điều này không chỉ là Phật Pháp, bao gồm tất cả tôn giáo đều xem trọng. Không sát sanh, không trộm cắp. Trộm cắp chính là chiếm hữu phi pháp, không được người khác đồng ý. Bạn chiếm hữu đều thuộc về trộm cắp. Ở trong Phật Pháp nói, hối lộ cũng là thuộc về ăn cắp. Bạn có quyền có thế, người ta không phải là cam tâm tình nguyện đến cúng dường cho bạn, phải bất đắc dĩ mà cúng cho bạn. Bạn tiếp nhận rồi cũng là thuộc về ăn cắp. Cho nên phạm vi của ăn cắp rất rộng lớn. Nếu như không tỉ mỉ mà nghiên cứu giới kinh, bạn không thể hiểu được hàm ý trong này. Cho nên người xưa đem điều giới này giải thích là bất dư thủ. Lời nói này rất có đạo lý. Thế nhưng bất dư thủ, câu nói này đơn giản, ý nghĩa rất sâu rộng. Không tà dâm, đây là ba nghiệp thân. Lỗi lầm của miệng rất nhiều, rất dễ phạm. Cho nên Phật ở ngay trên khẩu nghiệp nói ra bốn điều: không vọng ngữ, không hai lời, hai lời chính là thêu dệt thị phi, không ác khẩu, ác khẩu chính là lời nói khó nghe, không ỷ ngữ, ỷ ngữ chính là hoa ngôn xạo ngữ, lừa dối người khác. Chúng ta mọi thứ đều phải tôn trọng. dùng tâm chân thành thanh tịnh từ bi để tu mười nghiệp thiện, đó là hạnh Bồ Tát. Phàm hay thánh chính ở chỗ dụng tâm không giống nhau. Biểu hiện ở trên sự hành trì thì không khác nhau, dụng tâm thì không giống nhau. Một người thì dùng tâm chân thành, một người thì dùng tâm hư vọng. Ý ba việc thiện, đây chính là giữ tâm không tham, không sân, không si. Đối với thế xuất thế gian pháp đều không tham. Tham thích Phật Pháp cũng là sai. Vừa có tham sân si, tâm liền bị ô nhiễm rồi. Tâm của bạn ngay đó không thanh tịnh. Không thanh tịnh thì không chân thành. Không thanh tịnh thì không bình đẳng. Cả thảy đều mất hết. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi đều không còn nữa. Năm câu mười chữ này, mỗi một chữ trong này tròn đầy viên mãn, hàm viết bốn câu tám chữ kia trong đó. Một có, tất cả đều có. Một không có, hết thảy đều không có. Cái đạo lý này cần phải hiểu. Trong Kinh Hoa Nghiêm thường nói, một chính là tất cả chính là một. Nhiều ít không hai. Phải nỗ lực tu mười nghiệp thiện, lấy mười nghiệp thiện, chính mình hạn chế chính mình, gọi là tự chế. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều tương ưng với nó. Đây chính là Phật Pháp viên mãn. Chúng ta nhìn thấy Phật, tượng Phật, tượng vẽ, vẽ tượng Phật đều vẽ một dần hào quang. Trên dần hào quang có ba chữ, có nơi dùng phạn văn để viết, có nơi dùng hán văn viết. Ba chữ này là án a hồng. Ba chữ này ý nghĩa là gì vậy? Chính là thân khẩu ý, ba nghiệp trí thiện. Hay nói cách khác, mười thiện tu đến viên mãn chính là ba cái chữ này. A là thân, A là khẩu, hồng là ý, ba nghiệp thanh tịnh. Bạn xem, Thế Tôn trong Kinh Vô Lượng Thọ vừa mở đầu đã dạy chúng ta ba nghiệp thanh tịnh. Ba nghiệp, ngày đặc biệt để khẩu nghiệp ở phía trước, không phải ngày để là thân ngữ ý, ngày là ngữ ý thân. Khi vừa mở miệng, Phật liền nói rồi, kéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người, kéo giữ thân nghiệp, không mất oai nghi, kéo giữ ý nghiệp, thanh tịnh không nhiễm. Bạn xem những gì Phật đã nói, ba việc này làm được viên mãn thì gọi thành Phật. Cho nên hòa thượng của Phật trên dần hào quang viết ba chữ, chính là ba cái chữ này. Do đó mười nghiệp thiện bước đầu học Phật là bắt đầu từ đây. Thành Phật, mười nghiệp thiện này viên mãn. Chúng ta làm sao có thể lơ là được chứ? Có mấy người đem việc này để ở trong tâm, khi khởi tâm động niệm dùng cái này để đối chiếu qua xem ta có vi phạm mười nghiệp thiện hay không. Việc này gọi là tu căn bản. Tâm Bồ Đề là căn bản trong căn bản. Hiếu dưỡng tôn sư, từ bi thập thiện, đây là căn bản áp dụng ngay trong sự tướng. Chúng ta thì quên mất đi cái căn bản này. Do đó, tu bất cứ Phật Pháp gì đều không được thành công. Chúng ta thường nghe các vị đồng tu nói, công phu không được tác lực. nguyên nhân không được đắc lực không hề biết. Phải biết tâm có căn bản, hành có căn bản. Bốn câu này là căn bản của hành. Bồ đề tâm là căn bản của tâm. Đây chính là tổ sư đại đức tông môn giáo hạ thường hay dạy bảo chúng ta tu từ căn bản. Đây là người rất thông minh, người rất có trí tuệ. Chỉ cần bạn mỗi niệm không rời căn bản này, không luận là tu học pháp môn nào cũng đều thành tựu. Pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Nếu như bạn quên mất đi căn bản, cả đời này niệm Phật cũng không thể có được thành tựu, bạn xem đáng tiếc chừng nào. Hy vọng các đồng tu nên ghi nhớ, từ nơi căn bản này tu thêm lên bước nữa thì mới thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Lại bước lên thêm bước nữa, ba câu này, thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Đó là nhị thừa. Bạn xem từ phàm phu lên đến hàng nhị thừa, cũng chính là siêu diệt sáu cõi, tiến vào đến pháp giới hàng tứ thánh. Lại bước lên bước nữa là pháp giới nhất chân, siêu diệt mười pháp giới. Muốn siêu diệt mười pháp giới, quan trọng nhất chính là phát tâm Bồ Đề. Cái phát tâm Bồ Đề này là sự lý thì đều viên mãn. Tổ sư Đại Đức Tịnh Độ Tông chúng ta thường hay dạy người viên phát ba tâm. Chỗ này, phát tâm Bồ Đề là ba tâm viên phát. Viên phát cũng chính là chúng ta thường nói chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Bạn thấy đều làm đến được. Như vậy mới gọi viên phát. Tâm tính nhân quả. Cái nhân quả này không phải là nhân quả khác, là nhân quả tịnh độ. Niệm Phật là nhân, hành Phật là quả. Thâm tính cái nhân quả này, niệm Phật thành Phật. Tôi vừa rồi tựa ra hai điều. Thứ nhất là 10 loại tính tâm. Tin để đây phát cho các vị. 10 loại tính tâm nhất định phải tin tịnh độ. Điều thứ hai là niệm Phật 10 loại lợi ích thù thắng. Chúng ta phải xem nhiều, phải đọc nhiều. Kiên định tính tâm, nhất định không hoài nghi. Đây là thâm tính nhân quả, đọc tụng Đại Thừa. Người khác đọc tụng Đại Thừa, thì chúng ta đọc Đại Thừa Kinh Vô Lượng Thọ thì được rồi. Mỗi ngày đọc tụng, nhất định phải cầu thâm giải nghĩa thú. Hiểu hơi cạn không được, phải hiểu thật sâu. Làm thế nào mới có thể hiểu được sâu vậy? Nhất định phải y giáo phụng hành. Lời giáo huấn của Phật ở trên kinh, ta thấy đều làm được. Ta ngày ngày làm rất chăm chỉ, rất nỗ lực. Đã làm được rồi thì giữ gìn không để mất. Cái chưa làm được thì nhất định phải phát tâm làm cho được. Sau đó, bạn đối với ý nghĩa của kinh càng lý giải càng sâu, càng lý giải càng viên mãn. Ngày ngày sanh trí tuệ. Bữa trước, lục tổ đại sư Huệ Năng gặp ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Ngài nói với ngũ tổ Hoằng Nhẫn rằng, trong tâm đệ tử thường sanh trí tuệ. Chúng ta xem thấy rất là ngưỡng mộ. Vì sao có thể thường sanh trí tuệ vậy? Y giáo phụng hành. Ngày nay chúng ta vì sao không sanh trí tuệ? Một ngày từ sớm đến tối thường sanh phiền não. Nguyên nhân chỗ nào vậy? Chúng ta học Phật hoàn toàn không có thực hành. Bạn đương nhiên sanh phiền não. Làm sao bạn có thể sanh trí tuệ?
À,
Cho nên đọc tụng Đại Thừa ở đây là cái ý này. Tuyệt nhiên không phải bảo tất cả kinh điển Đại Thừa đều đọc, không cần thiết phải như vậy. Một kinh tông, tất cả kinh tông, nhất định phải lấy kinh Vô Lượng Thọ làm chủ đạo. Các vị muốn nghe Hoa Nghiêm đều được, kinh Hoa Nghiêm làm hỗ trợ. Kinh Hoa Nghiêm chính là chú giải tường tận của kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là tinh hoa của kinh Hoa Nghiêm, là tinh yếu của Hoa Nghiêm. Hai bộ kinh này đích thực là một bộ. Cho nên chúng ta thọ trì đi theo kinh Vô Lượng Thọ là tốt nhất. Cảm thấy cương lĩnh, lý giải kinh Hoa Nghiêm rất hay. Kinh Hoa Nghiêm giảng rất tỉ mỉ. Do đó ngày nay nơi đây chúng ta mở lớp Hoa Nghiêm, mục đích của nó cũng là để các đồng tu thâm nhập kinh tạng, có thể đem kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, kinh Di Đà giảng được tốt. Mục đích của chúng ta là chỗ này. Điều sau cùng, khuyến tấn hành giả. Khuyến tấn hành giả chính là vì người diễn nói. Chúng ta phải biểu diễn cho người khác xem, làm ra cho người khác xem, hoàn toàn thực tiễn. Không phải chỉ miệng nói suông. Do đây có thể biết Thế Tôn rất từ bi, chân thật đem tâm Bồ Đề, đem pháp niệm Phật dạy cho chúng ta. Thế nhưng chúng ta chính mình lơ là, không xem trọng, xem kinh, đọc kinh chỉ qua loa, không hề lưu ý. Khóa mục thứ hai là Lục Hòa Kính. Lục Hòa Kính là Phật dạy bảo chúng ta giữa người và người làm thế nào cùng ở chung với nhau, nhất định không thể trái phạm. Tội trái phạm Lục Hòa Kính là tội rất nặng. Là tội gì vậy? Phá hòa hợp tăng, đọa A Tỳ địa ngục. Bạn nói xem tội này bao lớn. Thế nhưng bao người phạm cái tội này, họ chính mình tuyệt nhiên không hề hay biết. Nếu như chúng ta khuyên họ, họ còn trợn mắt nhìn ta một cái, còn hận chúng ta, vậy thì còn cách nào nữa? Cho nên chúng ta chỉ còn chấp tay niệm Phật A-di-đà, không có lời nào để nói. Do đó, người đời nay không thể khuyên, không nghe lời dạy, nghe gạt, không nghe khuyên, nhận giả, không nhận thật. Như vậy, đây chính là nhất xiển đề mà Phật đã nói ở trên kinh, người thật đáng thương. Nhưng Phật Bồ Tát cũng không có cách nào đối với họ. Chúng ta chỉ đành chấp tay niệm Phật. Chúng ta niệm Phật hồi hướng cho họ. Cầu Phật Bồ Tát bảo hộ cho họ. Chúng ta vẫn là một cái tâm chí thiện. Như vậy, đây là tâm trạng đối nhân xử thế. Chúng ta giữ tâm thế nào, dùng thái độ gì? Trong Lục Hòa Kính, hay chốt nhất chính là kiến hòa đồng giải. Chúng ta chưa minh tâm kiến tánh, chưa chứng quả. Kiến hòa đồng giải cái điều này, chúng ta thực tiễn thế nào? Tôi ở ngay trong những lúc giảng dạy, thường hay khuyên bảo đồng tu. Chúng ta ngày nay tác pháp, dứt bỏ thành kiến của chính mình, cũng chính là dứt bỏ cách nghĩ, cách nhìn của chính mình. Tuân thủ giáo huấn của Phật Đà, đây chính là kiến hòa đồng giải. Phật ở trên kinh đã nói thế nào? Chúng ta tất cả nương theo giáo huấn của Phật Đà, không y theo thành kiến của chính mình. Như vậy thì tốt. những năm đầu nhà Thanh, khoảng năm Khang Hy, Ung Chính, Càn Long, trong cung đình đọc kinh Vô Lượng Thọ. Dùng kinh Vô Lượng Thọ để đạt đến kiến hòa đồng giải, cho nên lúc đó quốc gia cường thịnh. Bạn xem, hoàng đế này thông minh, hoàng đế không dùng các ý riêng của mình. Ý riêng của ta mọi người không phục, là cái ý của Phật, cái ý của kinh Vô Lượng Thọ. Mọi người không có gì để nói, mọi người đều hoan hỷ. Cho nên dùng kinh Vô Lượng Thọ để kiến lập cùng hiểu của triều đình. Do đó triều nhà Thanh từ xưa đến nay không có hùng quân. Triều nhà Thanh diệt vong do đâu vậy? Do Từ Hy Thái Hậu mà diệt vong. Trong cung đình đọc kinh, Từ Hy Thái Hậu phế bỏ. Đại khái Từ Hy Thái Hậu nghe những gì trên kinh đã nói đều như là mắng bà. Bà nghe xong không được vui, không đọc nữa. Không đọc thì quốc lực suy yếu. Cho nên những vị hoàng đế thời kỳ đầu của triều nhà Thanh là lấy kinh Vô Lượng Thọ trị quốc. Các vị ở trong kinh Vô Lượng Thọ này có thể xem thấy trong lời tựa của lão cư sĩ Mai Quang Hy. Ông ở trong lời tựa mở đầu giới thiệu rất tường tận, rất rõ ràng. Do đó trong Lục Hòa Kính, điều này là then chốt nhất. Chúng ta tin tưởng lời Phật, mọi người đều y theo giáo huấn của Phật mà làm, sẽ khiến cho bao gồm tất cả ý kiến đều có thể hóa giải. Đây là vấn đề thuộc về tư tưởng, những cái khác là thuộc về sự tướng, áp dụng ngay trên thực tế sự tướng, giới hòa đồng tu. Giới này là nghĩa rộng, không phải nghĩa hẹp. Giới này là gì vậy? Chính là giáo huấn của Phật Đà. Giáo giới chúng ta nên tuân thủ, phải dưỡng thành thói quen, giữ phép tắc, giữ quy củ. Mọi người cùng ở với nhau đều có quy ước, quy ước thường trụ. Chúng ta đều phải nên tuân thủ. Phàm để trên sự tướng có thể có biến hóa, bởi vì tập tục sinh hoạt xưa nay không giống nhau. Việc này nhất định phải theo thời, theo lúc, chúng ta mới dễ dàng trong sinh hoạt. Cho nên, giới luật của nhà Phật đến triều đình của Trung Quốc, Bách Trường Đại Sư lập Thanh Quy, liền đem loại giới luật này của Ấn Độ cải cách đó. Loại nào thích hợp với người Trung Quốc, loại nào không thích hợp với người Trung Quốc, phải nên tu đính như thế nào? Chính là giới pháp này của Thích Ca Mâu Ni Phật, làm lại một lần tu đính để thích hợp hoàn cảnh tu hành của người Trung Quốc. Tinh thần, nguyên tắc, nhất định như lý, như pháp. Thế nhưng trên giới tướng có rất nhiều thay đổi. Như vậy chính xác. Do đó, Phật Pháp, nó không phải là định Pháp. Phật hiện thân cũng không có cái thân tướng nhất định. Đáng hiện thân gì để độ, Ngài liền hiện ra thân đó để độ. Nên nói Pháp gì, Ngài liền nói ra Pháp đó để độ. Phật không có định Pháp có thể nói. Mọi người phải ghi nhớ nguyên tắc này. Cho nên quy củ của mỗi một khu vực định chỉ cần phù hợp tinh thần Phật Pháp, ở trên sự tướng có thể thay đổi. Nguyên lý, nguyên tắc không thay đổi. Phương thức sinh hoạt của mỗi khu vực không giống nhau. Khí hậu lạnh nóng không giống nhau. Việc này phải nên hiểu. Do đó Phật Pháp là khai mở, đặc biệt là Phật Pháp Đại Thừa, có thể thích ứng thời đại. Vì thế tôi thường hay nói, Phật Pháp nhất định phải áp dụng vào hiện đại hóa, bổn thổ hóa, mới có thể phổ độ chúng sanh, mới có thể lợi ích tất cả chúng sanh. Nếu như phải giữ chặt không thay đổi, vì chỉ có thể lợi ích người xưa, không thể lợi ích người hiện đại. Nhất định phải hiện đại hóa. Điều sau này thì dễ hiểu, thân hòa đồng trụ, khẩu vô tranh, ý đồng duyệt, có lợi chia đều. Đây là chúng ta đối đãi với người. Nên phải tuân thủ 6 nguyên tắc này. Thực hiện phiên dịch, Phòng Tây Cư Sĩ, Nhà sách Thư viện Viễn Tuệ, 1431 Lê Bình, phường 4, quận Tân Bình, điện thoại 9485100, Tập Thuyết Minh, Phật tử Quảng Tâm, phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và lồng tiếng cho cô Mai Thị Hồng Gấm, nguyện đem công đức này cầu phước thọ cho mẹ chồng là bà Trương Kim Phụng, cầu thông minh khỏe mạnh cho con gái là bé Nguyễn Mai Thiên Ngân, và cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, tinh đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.